Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị audio thứ 7 với tác phẩm Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, gồm từ bài thứ 44 cho đến bài thứ 51 và qua phần trình bày của Kim Hà. Xin gửi đến quý vị bài thứ 44 với tựa đề Người Quản Lý Tỉnh Thức, bài giảng của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ an táng Cha Tổng Đại Diện Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, Mỹ Sơn, ngày 2 tháng 6 năm 2000. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu đã ví đời người như một cuộc chờ đợi. Thiên Chúa là chủ nhân vắng mặt trong một thời gian. Chúng ta là những người quản lý, có nhiệm vụ coi sóc nhà cửa, tài sản khi ông chủ vắng mặt. Giờ ông chủ về là giờ chết của ta. Không ai biết giờ nào ông chủ về, cũng như không ai biết giờ chết của mình. Vì thế phải tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là sống như một người quản lý trung thành, luôn chu toàn mọi nhiệm vụ Chúa trao phó. Hiểu như thế, Cha chính Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh là một người quản lý tỉnh thức và trung thành. Ngài luôn tỉnh thức tuân giữ những bổn phận cá nhân của bậc tu trì. Một nét quan trọng trong đời sống tu trì là từ bỏ ý riêng. Về điểm này, Cha chính Vinh Sơn thật là một tấm gương nổi bật. Ngài đã hoàn toàn dứt bỏ ý riêng trong tinh thần vâng phục các vị bề trên, dù phải đảm nhận những công tác khó khăn nhất. Thái độ của Ngài đối với vật chất cho thấy một tinh thần siêu thoát đáng ca ngợi suốt đời. Dù ở đâu, dù trong công tác nào, Ngài luôn ký thác việc quản lý cho người khác để thảnh thơi lo công tác mục vụ. Không ai có thể nghi ngờ về sự đơn sơ trong trắng của tâm hồn Ngài. Ngài luôn tỉnh thức chu toàn bổn phận mục vụ, chăm lo cho phần hồn của giáo dân. Cha chính sẵn sàng ban các bí tích khi cần. Đã có lúc một mình Ngài phải rong ruổi ngược xuôi, đi lại tất cả các giáo xứ trong giáo phận, đường Lạng Sơn Cao Bằng xa xôi và khó khăn, cộng thêm gánh nặng của tuổi cao sức yếu, nhưng Ngài vẫn hăng hái phục vụ. Trong năm qua, tuy sức khỏe suy yếu, nhưng mỗi khi có thể, Ngài vẫn cố gắng dâng lễ phục vụ giáo dân. Cách đây mấy tuần, Ngài đã mệt nhiều, nhưng khi có kẻ liệt, Ngài vẫn hy sinh quên mình, gắng gượng đến ban các bí tích sau cùng. Ngài tâm sự, thà mình bị mệt còn hơn để linh hồn giáo dân bị thiệt thòi. Ngài luôn tỉnh thức phấn đấu để vượt qua chính mình, luôn phải nhận những nhiệm vụ chưa được chuẩn bị, luôn phải đối phó với những tình huống bất ngờ. Ngài đã phải phấn đấu rất nhiều mới có thể chu toàn nhiệm vụ không được chuẩn bị, nhưng cuối cùng Ngài đã vâng lời bề trên lãnh chức linh mục khi tuổi đã đến mức cổ lai hy không được dự kiến, nhưng cuối cùng Ngài phải gánh lấy trách nhiệm của một vị tổng đại diện. Trước những trách nhiệm đầy bất ngờ và vượt quá khả năng, Ngài không chỉ cúi đầu vâng phục mà còn phấn đấu rất nhiều. Không chỉ phấn đấu với khả năng hữu hạn, Ngài còn phải phấn đấu với tình trạng sức khỏe mong manh, 3 lần chịu phẫu thuật, nhiều lần bệnh thập tử nhất sinh. Chắc chắn ngoài ơn Chúa giúp và sự tận tâm của các y bác sĩ, bản thân Ngài phải có một ý chí sắt đá, mới có thể vượt qua những tình trạng hiểm nghèo, tiếp tục phục vụ cho đến giây phút cuối cùng. Ngài luôn tỉnh thức lo lắng cho việc chung, tuy phải vất vả phấn đấu để chu toàn nhiệm vụ giữa biết bao khó khăn, nhưng Cha chính không bao giờ than van kêu trách. Trái lại, Ngài quên hết những gì riêng tư của bản thân mình để lo cho việc chung của giáo phận, của giáo xứ. Trong những lần gặp gỡ với tôi, Ngài luôn bày tỏ những thao thức về giáo phận, nhất là vấn đề nhân sự. Từ mùa Giáng sinh năm ngoái, Ngài đã không quản ngại tuổi cao sức yếu, đi khắp nơi để lo cho Cha Hà Trung Hoàng được về giúp Ngài phục vụ giáo xứ Mỹ Sơn. Ngài không chỉ lo cho công việc của giáo hội mà còn quan tâm tới công việc của xã hội, Ngài lên tiếng bài trừ nạn nghiện hút. Ngài khuyến khích trẻ em đi học để nâng cao trình độ văn hóa. Ngài tích cực kêu gọi giáo dân giúp đỡ đồng bào nạn nhân bão lụt miền Trung. Có thể nói cuộc đời của cha chính Vinh Sơn là cuộc đời của nhiệm vụ, lúc nào cũng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Ngài xứng đáng là người quản lý tỉnh thức và trung thành. Chính vì thế, Chúa đã trao phó cho Ngài trọng trách gìn giữ gia nghiệp của Chúa. Hôm nay, Chúa đến gọi Ngài và thấy Ngài đang tỉnh thức, chu toàn nhiệm vụ. Thật vinh dự cho Ngài, thật vinh dự cho chúng ta. Chúng ta chúc mừng Ngài đã đi trọn vẹn con đường phục vụ. Chúng ta noi gương Ngài để biết luôn tỉnh thức chu toàn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của người công giáo tốt và nhiệm vụ của người công dân tốt. Rest in peace. Cha chính Vinh Sơn Hoàng Trọng Quỳnh, ngày 5 tháng 2 năm 1901, sinh tại Hồng Quang, Nam Định. Năm 1917, học tiểu chủng viện Lạng Sơn. Năm 1930, học đại chủng viện St. Thomas. Năm 1979, thủ phong linh mục. Năm 1979, chính xứ cửa Nam. Năm 1986, tổng đại diện. Năm 1992, chính xứ Mỹ Sơn. Ngày 30 tháng 5 năm 2000, từ trần.
Bài thứ 45, Mẹ là tấm bánh. Lễ an táng bà cố Anna Nguyễn Thị Soát, thân mẫu cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, Sơn Miêng, ngày 24 tháng 4 năm 2009. Thánh Gioan không tường thuật về Chúa lập bí tích thánh thể, nhưng đọc bài tường thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều. Hôm nay, ta dễ thấy thánh nhân có ý nói đến bí tích thánh thể. Trước hết là diễn tiến phép lạ giống như diễn tiến thánh lễ. Nếu thánh lễ gồm hai phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể, thì dân chúng ta sau khi say mê, nghe Chúa giảng dạy đến nỗi quên cả ăn uống, cũng như được ăn bánh no nê, do phép lạ Chúa làm từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi đến từ ngữ được dùng cũng giống nhau. Khi làm phép lạ, Chúa Giêsu cầm bánh tạ ơn. Tạ ơn chính là từ ngữ được dùng trong bữa tiệc vượt qua và trong cử hành bí tích thánh thể hiện nay. Chắc chắn, khi dùng từ ngữ này, Thánh Gioan có ý liên hệ tới bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tự hiến làm tấm bánh nuôi dưỡng chúng ta. Thật ý nghĩa khi Chúa trở nên cơm bánh hàng ngày cho ta. Cơm bánh là lương thực cơ bản. Thiếu cơm bánh, người ta không thể tồn tại được. Thiếu Chúa, người ta không thể sống được. Tuy cần thiết như thế, nhưng cơm bánh lại rất gần gũi, thân thương và trở thành bình thường trong đời sống hàng ngày. Cũng vậy, Thiên Chúa hạ mình để ta dễ gần gũi với người, để bất cứ ai muốn cũng có thể tiếp cận người. Cơm bánh là để được ăn, được nhai, được tan biến để trở thành sức sống cho con người. Tự trở thành tấm bánh, Chúa Giêsu tự hiến mình, chịu nghiền nát trong những nỗi đớn đau của cuộc khổ nạn, chịu tan biến đi trong cái chết để trở thành nguồn sống cho ta. Bà cố Anna là người đã sống bí tích thánh thể, vì bà cố cũng là một tấm bánh bị bẻ ra cho con cái, cho gia đình, cho xã hội và cho giáo hội. Là tấm bánh bẻ ra vì bà cố đã sinh ra những người con. Để sinh ra một người con, bà cố phải kiêu mang trong lòng 9 tháng. Trong 9 tháng đó, bà cố nuôi dưỡng con bằng chính máu thịt của mình. Mỗi người con là một phần máu thịt của mẹ. Mẹ cứ tiếp tục xẻ thịt mình cho hết đứa con này tới đứa con khác, hết sinh rồi lại dưỡng, để nuôi một người con từ thơ bé cho đến trưởng thành. Bà cố phải tốn biết bao công sức yêu thương chăm sóc, biết bao mồ hôi nước mắt, biết bao gian khổ cay đắng, để con thành người. Bà cố luôn là tấm bánh bẻ ra cho con cái được sống và lớn mạnh. Cao quý thay tấm lòng người mẹ, tuy cao quý như thế, nhưng bà cố lại rất gần gũi. Có lúc nào con gọi mà mẹ không đáp lời. Dù giữa đêm khuya, mẹ cũng sẵn sàng thức giấc. Dù ở chân trời góc biển, mẹ cũng mau bước đến ngay. Dù ở nơi hiểm nguy, mẹ cũng không ngần ngại xông pha. Miễn là được gặp con, miễn là có thể giúp cho con, có gì con cần mà mẹ không sẵn sàng đáp ứng. Mẹ sẵn sàng làm tất cả vì con, sẵn sàng chịu khổ cực để con được sung sướng, sẵn sàng chịu tăm tối để con được tươi sáng, sẵn sàng chịu tàn lụi để con được phát triển, sẵn sàng chịu nhục nhã để con được vinh quang. Quảng đại thay tấm lòng người mẹ, yêu thương chăm sóc con gái, hy sinh tất cả vì con cái, hoàn toàn quên mình nên không mong chờ con cái phải đáp đền. Trái lại, bà cố còn sẵn sàng hiến dâng một người con cho Thiên Chúa để phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân. Bà cố đã sống bí tích thánh thể một cách cụ thể và mãnh liệt. Nếu Chúa Giêsu thánh thể tự hiến thân mình vì hạnh phúc loài người, bà cố cũng hiến trọn đời mình vì hạnh phúc của con cháu, vì lợi ích của giáo hội, của tha nhân. Đó chính là bí tích thánh thể kéo dài. Chắc chắn hôm nay đón tiếp bà cố, Chúa Giêsu sẽ thực hiện lời Chúa hứa: ai ăn thịt ta và uống máu ta sẽ được sống đời đời. Để đưa bà cố vào thiên đàng, lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn bà cố Anna của chúng con. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 46 với tựa đề Ngọn đèn tỉnh thức, lễ an táng ông cố Giuse Nguyễn Trọng Trúc, thân phụ của linh mục Giuse Nguyễn Trọng Tước, Nghĩa Hiệp, ngày 23 tháng 5 năm 2006. Bài tin mừng thật dễ hiểu, Chúa chính là ông chủ, ta là đầy tớ. Thời gian Chúa đi vắng là thời gian ta sống ở trần gian. Chúa trở về là giờ chết, Chúa trở về giữa đêm khuya là giờ chết sẽ đến bất ngờ. Người đầy tớ tỉnh thức là người chu toàn nhiệm vụ Chúa trao. Nhiệm vụ quan trọng nhất là yêu mến Chúa. Lòng yêu mến được biểu lộ qua thái độ luôn hướng về và luôn mong đợi, chờ đợi Chúa dù đêm hôm khuya khoắt. Tuy nhiên, nếu đọc thêm mấy câu kế tiếp của đoạn tin mừng, ta sẽ thấy nhiệm vụ của ta còn là đối xử tốt với anh em, biết coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Nếu tỉnh thức là phẩm chất của linh hồn, thì bóng đêm lại là một thách thức lớn, vì bóng đêm có thể khiến ta mỏi mệt ngủ quên. Bài tin mừng đề cập tới hai thứ bóng đêm, đó là chè chén say sưa và đánh đập tôi trai tớ gái. Chè chén say sưa là bóng đêm của sự ham mê đời này, nó giúp ta ngủ mê trên danh lợi thú, không còn gắn bó, chờ mong Chúa. Đánh đập tôi trai tớ gái là bóng đêm ích kỷ, nó giúp ta ngủ quên trong bản thân mình, không những không quan tâm tới những người chung quanh mà còn chà đạp họ để mưu lợi cá nhân. Đó là hai khuynh hướng của chủ nghĩa hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân rất mạnh trong thời đại chúng ta. Người tôi tớ trung thành và khôn ngoan là người thắng vượt được bóng đêm, luôn luôn tỉnh thức được Chúa diễn tả qua hình ảnh ngọn đèn thắp sẵn. Được quen biết ông cố Giuse từ lâu, tôi nhận thấy ông cố Giuse luôn thắp sẵn ngọn đèn tỉnh thức. Ông cố đã thắp sẵn ngọn đèn yêu mến Chúa. Ông cố đã nhận được ngọn đèn yêu mến từ tổ tiên khi sinh ra trong một gia đình đạo đức, có nề nếp gia phong, có nhiều người dâng mình làm linh mục tu sĩ. Ông cố đã gìn giữ cho ngọn đèn mến Chúa luôn cháy sáng khi tiếp tục gìn giữ gia đình trong nề nếp đạo hạnh. Dâng con cái làm linh mục tu sĩ phục vụ Chúa và hội thánh, không những giữ cho ngọn lửa mến Chúa trong gia đình cháy sáng mà còn cung cấp người đốt lửa đi khắp nơi, thắp lên nhiều ngọn đèn yêu mến. Ông cố đã thắp sẵn ngọn đèn chu toàn bổn phận, làm chủ gia đình là một bổn phận khó khăn. Tôi đã gặp ông cố nhiều lần, và tôi luôn cảm phục vì tuy cảnh gia đình không khá giả, nhưng ông cố không lo lắng về vật chất bằng lo lắng gìn giữ những giá trị tinh thần, đặc biệt chăm lo giáo dục con cái, gìn giữ truyền thống đạo đức trong gia đình. Xin kể lại một vài việc. Khi cha Tước còn trong chủng viện, một lần viết thư về thăm bà cố, lứa tuổi học trò còn bồng bột, nên nét chữ viết rất thấu. Ông cố khiển trách cho rằng như thế là bất kính với mẹ. Khi cha Tước đã trở thành linh mục, đã viết sách, ông cố vẫn theo dõi và góp ý, đặc biệt về những nội dung có liên hệ đến người khác. Như thế đủ thấy ông cố cẩn trọng biết bao trong việc giáo dục con cái. Ông cố đã thắp sẵn ngọn đèn cuộc sống. Cả cuộc đời ông cố là một ngọn đèn luôn cháy sáng, tiêu hao mòn mỏi trong trách nhiệm Chúa trao phó, luôn trung thành yêu mến Chúa, luôn quên mình vì người khác. Gần cuối đời ngọn đèn lại càng cháy sáng trong cơn bệnh, bị bệnh tật gặm mòn suốt những năm tháng dài. Ông cố trở thành ngọn đèn liên lỉ tiêu hao, mòn mỏi, liên lỉ chiếu sáng. Đó là ngọn đèn luôn luôn tỉnh thức. Hôm nay Chúa đến giữa đêm khuya, và Chúa thấy ngọn đèn ấy vẫn đang thắp sẵn. Hôm nay ngọn đèn ấy tiếp tục cháy lửa yêu mến bên Chúa. Ngọn đèn ấy vẫn tiếp tục chiếu soi chúng ta. Chính tôi cũng được hưởng ánh sáng của ngọn đèn ấy. Khi chịu chức giám mục, tôi được ông cố tặng cho cây thánh giá bằng gỗ. Tôi coi đó là lời nhắc nhở về nhiệm vụ giám mục. Lời nhắc nhở đó vẫn hướng dẫn đời sống tôi. Xin cho ngọn lửa ông cố Giuse đã thắp lên, được gìn giữ trong gia đình, được tiếp tục chiếu sáng nơi con cháu. Xin cho chúng ta được noi gương ông cố Giuse, luôn thắp sẵn ngọn đèn mến yêu phục vụ. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn ông cố Giuse của chúng con. Amen.
Bài thứ 47, Đường Hy Vọng. Lễ an táng cụ cố Giuse Vũ Thế Hùng, thân phụ cha Matthew Vũ Khởi Phục. Bài tin mừng hai môn đệ đi đường Emmaus có một khởi đầu buồn, nhưng có một kết thúc vui. Có thể gọi con đường Emmaus là con đường hy vọng. Hai môn đệ làng Emmaus ra đi vào lúc trời chiều, ánh nắng chiều buồn bã, phủ lên đoạn đường một màu thê lương. Mặt trời khuất dần, tâm hồn các ngài u ám không phải vì cảnh trời chiều, nhưng vì mặt trời hy vọng của các ngài là Chúa Giêsu đã bị vùi sâu dưới lòng đất. Các ngài như những người đã chết lý tưởng, đã chết niềm hy vọng, đã chết tương lai, đã tuyệt vọng. Hai môn đệ trở lại Jerusalem khi trời đã tối, cũng đoạn đường ấy mà sao thấy khác hẳn, đi buồn mà về vui, đi u ám mà về rạng rỡ. Trời đã tối mà mắt sáng như sao, tại sao thế? Thưa vì Chúa Phục Sinh là mặt trời hy vọng đã chiếu soi tâm hồn các ngài, nên các ngài rạng rỡ hân hoan, Chúa đã phục sinh, tâm hồn các ngài cũng phục sinh, lý tưởng trở lại, niềm vui trở lại, nhiệt tình tông đồ trở lại. Các ngài hoàn toàn trở nên con người mới, đi trong bóng tối mà như giữa ban ngày. Các môn đệ được ơn biến đổi sâu xa vì có Chúa phục sinh cùng đi với các ngài. Nhưng để gặp được Chúa, các ngài cũng phải có đủ điều kiện cần thiết. Các ngài được gặp Chúa vì các ngài không đóng kín vào bản thân, nhưng tìm nhau chia sẻ, hai người luôn bên nhau, và khi có tin mừng, vội về chia sẻ với anh em. Khi gặp nhau, các ngài luôn nói về Chúa, ôn lại cuộc khổ nạn của Chúa, khi Chúa đến giải thích sách thánh. Các ngài chăm chú lắng nghe, vì lòng các ngài yêu mến luôn hướng về Chúa. Vì thế, Chúa đã đến đáp lại lòng mong đợi của các ngài. các ngài được gặp Chúa vì các ngài biết chia sẻ với người khác, gặp người khách lạ mà đã tha thiết mời. Không chỉ chia sẻ tâm tư lý tưởng mà còn chia sẻ nơi ở và lương thực. Thực là những tâm hồn rộng mở đón nhận. Thái độ đó được Chúa thưởng công cho các ngài được tận mắt thấy Chúa phục sinh. Tuy mới quen biết cụ cố Giuse không lâu, nhưng tôi nhận thấy cụ cố luôn đi trên đường hy vọng. Tâm hồn cụ luôn hướng về Chúa. Mỗi lần gặp, cụ cố thường chia sẻ với tôi những thao thức về hội thánh, về nước trời. Trong những thao thức ấy, cụ cố luôn có cái nhìn tích cực, luôn có ý kiến xây dựng, với tâm hồn rộng mở, cụ sẵn sàng đối thoại và đón nhận ý kiến của người khác. Cụ sẵn sàng chia sẻ kiến thức và nhất là sẵn sàng chia sẻ vật chất với những anh chị em túng thiếu. Có tâm hồn như các môn đệ Emmaus, chắc chắn cụ cố cũng đã được gặp Chúa như các ngài. Gặp Chúa rồi, cụ cố không còn buồn phiền nữa. Giờ đây, cụ sống trong niềm vui, trong hạnh phúc ở bên Chúa. Cụ cố đã bước vào thế giới mới, thế giới của nước Chúa. Cụ cố đã trở thành con người mới, con người của tình yêu, vì cụ cố đã đi trên đường hy vọng. Cụ cố đã đi chọn con đường, còn chúng ta đang tiếp tục. Con đường Emmaus trần thế, có nhiều bóng tối, có nhiều thử thách, có nhiều buồn đau, có cả thất vọng. Nhưng nếu ta biết noi gương hai môn đệ, luôn hợp nhất với nhau, luôn hướng tâm hồn lên Chúa, lên những điều cao thượng và biết chia sẻ với anh em, ta sẽ được gặp Chúa. Gặp được Chúa, đường buồn bã sẽ thành đường vui tươi, đường bóng tối sẽ thành đường ánh sáng, đường cuộc đời sẽ trở thành đường hy vọng. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn cụ cố Giuse của chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 48 với tựa đề Tin ở tình yêu Thiên Chúa, lễ di quan Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009. Thiên Chúa là tình yêu. Đức Hồng Y Phaolô Giuse, người đại diện của Chúa cũng đầy tràn tình yêu, nên người rất hiếu khách. Trước sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn hôm nay, nếu có thể, chắc chắn Ngài sẽ ân cần chào hỏi mọi người. Nhưng hôm nay, Ngài không còn nói ngôn ngữ của chúng ta nữa. Con xin đại diện cho Ngài, kính chào Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Gioan Bautista, quý Đức Cha, quý bề trên dòng, quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền các cấp, quý anh chị em tôn giáo bạn, và toàn thể anh chị em giáo dân từ khắp các giáo phận quy tụ về chung quanh Đức Hồng Y Phaolô Giuse kính yêu một lần cuối cùng. Thiên Chúa là tình yêu mời gọi tình yêu, chỉ tình yêu mới có thể đền đáp tình yêu. Nên trước khi tuyển chọn Thánh Phêrô, Chúa Giêsu không chất vấn điều gì khác ngoài tình yêu. Phêrô, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Như Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Phaolô Giuse đáp trả bằng một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của Thiên Chúa. Tin ở tình yêu Thiên Chúa, Đức Hồng Y đã cương quyết giã từ gia đình. Lúc ấy Ngài vừa tuổi khôn, tuổi thơ là tuổi ăn tuổi lớn. Lớn không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn bằng tình thương của gia đình. Thế mà Đức Hồng Y đã mạnh dạn lên đường theo tiếng Chúa gọi. Từ giã gia đình cũng là từ giã làng quê thân thương Cầu Mễ, Ninh Bình để lên Hà Nội, một nơi hoàn toàn xa lạ về mọi mặt. Từ giã gia đình, Đức Hồng Y được nuôi dưỡng ấp ủ trong tình yêu thương của Chúa. Từ giã gia đình nhỏ bé, Đức Hồng Y nhận được một gia đình rộng lớn hơn. Thực hành lời Chúa dạy, phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Ngài mời gọi mọi người thực hành thánh ý Chúa để tất cả trở nên anh chị em trong một gia đình. Với tình yêu của Thiên Chúa, đi đến đâu Ngài cũng coi mọi người như người nhà, đối xử với mọi người trong tình thân thương, tạo nên những cộng đoàn chan hòa tình gia đình, tình huynh đệ. Tin ở tình yêu Thiên Chúa, Đức Hồng Y quảng đại chấp nhận mọi hoàn cảnh, tin là ánh mắt kỳ diệu làm cho người ta thấy được những thực tại vô hình. Nhờ con mắt đức tin, Đức Hồng Y đã thấy con đường phải đi. Chiến tranh nổ ra, đại chủng viện bị giải tán. Ngài phải về quê, được ít lâu Ngài tìm đường trở lại Hà Nội. Thật lạ lùng, trong khi mọi người bỏ Hà Nội ra đi, Ngài lại đi ngược đường. Đường về Hà Nội lúc ấy rất nguy hiểm, nhưng đó chính là con đường Chúa muốn. Tin cũng làm cho Ngài biết những việc phải làm, và có thể làm trong những lúc khó khăn nhất. Khi về nhận giáo phận Bắc Ninh, Ngài đối diện với những khó khăn cùng cực. Việc đi lại thăm viếng mục vụ không dễ dàng. Các cơ sở đổ nát, nhân sự thiếu thốn. Có lúc giáo phận chỉ có một linh mục rưỡi, nhưng Ngài vẫn bình tĩnh, không nản lòng bỏ cuộc. Không có linh mục, Ngài bắt tay vào đào tạo giáo dân. Không có trường lớp, Ngài khuyến khích học tin mừng tại gia đình. Không có sách vở, Ngài áp dụng phương pháp truyền khẩu, tóm tắt tin mừng, theo thể thơ lục bát, cho mọi người dễ dàng học thuộc lòng. Ngài đã áp dụng lời Thánh Phaolô, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện, cũng như lúc không thuận tiện. Tin yêu tha thiết, nên Ngài không chỉ chịu đựng, mà còn tìm cách khắc phục và vượt qua tất cả những hoàn cảnh khắc nghiệt. Với niềm tin son sắt, Ngài đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Với tình yêu, Chúa rút ra sự lành từ sự dữ và làm cho mọi sự đều nên tốt cho kẻ lành. Tin ở tình yêu Thiên Chúa, Đức Hồng Y có những quyết định dứt khoát. Năm 1955, thấy các giáo phận miền Bắc thiếu linh mục trầm trọng, Ngài quyết định mở chủng viện Gioan, dù đó là một thời điểm đầy những biến động và khó khăn. Nhưng năm 1960, vì muốn bảo vệ giáo huấn tinh tuyền của giáo hội, không chịu để cho giảng dạy triết học Mác Lê trong chủng viện, chính Ngài quyết định đóng cửa chủng viện này. Trước nhu cầu cấp bách của giáo hội, Ngài đã quyết định phong chức cho các linh mục và các giám mục để các giáo phận được tồn tại. Tin ở tình yêu Thiên Chúa, Ngài làm tất cả để phụng sự Chúa, bất chấp những khó khăn có thể xảy đến vì những quyết định này. Tin ở tình yêu Thiên Chúa, nên Đức Hồng Y bình an phó thác vận mệnh trong tay Chúa. Trải qua bao gian nan, Ngài vẫn giữ được tâm hồn bình an. Trong khi đau yếu, Ngài hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Vâng lời các y bác sĩ, vâng lời những người phục vụ. Có lẽ Ngài cảm nhận được lời Chúa nói với Thánh Phêrô, nhưng khi về già, con sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng. Dù đau đớn, không bao giờ kêu than. Trái lại ai đến, cũng thấy Ngài nở nụ cười tươi tắn. Tin ở tình yêu Thiên Chúa, nên Ngài ra đi rất nhẹ nhàng, đến nỗi đứng ngay bên cạnh giường, mà chúng tôi cũng chưa dám chắc là Ngài đã thực sự ra đi. Ngài chỉ như chìm vào giấc ngủ êm đềm, khuôn mặt toát lên vẻ bình an thư thái. Niềm tin thật lạ lùng, có khi là một chọn lựa liều lĩnh, dám đặt cược cả cuộc đời, cả số phận của mình. Một chiến đấu khốc liệt, một mất một còn. Nhưng có khi chỉ đơn thuần là hành vi phó thác đơn sơ nhẹ nhàng, như đứa trẻ nằm trong tay người mẹ. Đức Hồng Y Phaolô Giuse kính mến của chúng ta đã trải qua tất cả những trạng thái đó. Ngài đã kinh qua những chặng đường đầy gian nan, đã đối diện với những hoàn cảnh khắc nghiệt, và đã có những lựa chọn thật quyết liệt, nhưng Ngài vẫn giữ được niềm bình an với tâm tình đơn sơ phó thác. nên phong thái ngài luôn ung dung, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu, vừa thân tình, vừa siêu vượt trên mọi toan tính tầm thường của cõi đời tục lụy. Ngài đã vượt lên trên tất cả, vì ngài luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Niềm tin và tình yêu là đôi cánh giúp ngài bay lên. Qua 90 năm tuổi đời, 60 năm linh mục, 46 năm giám mục, 15 năm hồng y, vượt thoát cõi đời để giờ đây bay tới ngài tòa Thiên Chúa. Xin cho linh hồn Đức Hồng Y Phaolô Giuse được nghỉ yên bên Chúa muôn đời. Amen.
Bài thứ 49, Trung tín và khôn ngoan. Lễ đưa chân Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2009. Đó là hai phẩm chất có thể khái quát cuộc đời Đức Cha Phaolô. Ngài là con người rất trung tín. Trung tín với giáo phận, không thể gắn bó suốt đời với giáo xứ Nam Định. Ngài thực hiện yêu mến và trung tín với giáo phận. Trung tín nên đã chọn ở lại trong khi hầu hết mọi người đều bỏ vào Nam. Trung tín nên ngài đã trở nên nhân chứng sống động của giáo phận trong suốt 60 năm qua. Tất cả những thăng trầm, khốn khó, nhiều lúc tưởng như bị nghiền nát dưới bánh xe lịch sử. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, lòng trung tín của ngài vẫn trước sau không đổi, không thể nào mờ phai đi được. Yêu mến và gắn bó với giáo phận, nên ngài không bao giờ ngại có mặt trong những lúc khó khăn nhất. Trong biến cố tòa khâm sứ, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, ngài, dù đã cao niên và ngại đi lại, đã tức tốc lên đường để cùng hiện diện, cùng chia sẻ với giáo phận, với mọi người, đặc biệt khi Đức Tổng bận đi họp, ngài đã thường trực ở tòa giám mục để củng cố tinh thần anh em. Trung tín với giáo hội, với giáo phận đã vậy, với giáo hội ngài còn bày tỏ lòng trung tín sâu xa hơn nhiều. Ngài tuyệt đối vâng lời bề trên và đặc biệt vâng lời Đức Thánh Cha, ngay cả trong những sự việc ngài chưa thực hiểu thấu đáo, lòng trung tín với giáo hội bày tỏ rõ rệt trong thái độ của ngài đối với Ủy ban Liên lạc Công giáo. Điều khó xử cho ngài là linh mục nghĩa phụ của ngài, cha Vũ Xuân Kỷ, lại là trưởng ban này. Giữa tình nghĩa với linh mục, nghĩa phụ và lòng trung tín với giáo hội, ngài đã chọn trung tín với giáo hội. Cha Kỷ thấu hiểu điều đó nên không bao giờ dám thuyết phục, ép buộc ngài phải chấp nhận ủy ban liên lạc này, tuyệt đối vâng lời, cả trong những lúc khó khăn nhất, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì bảo vệ giáo huấn của giáo hội, nên khi làm giám mục, ngài đã chọn khẩu hiệu, xin vâng ý cha. Trung tín với Chúa, đối với Chúa lòng trung tín của ngài là tuyệt đối, không những ngài giữ vững đức tin qua muôn ngàn gian khổ, mà còn giúp cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân bảo vệ được lòng trung tín của mình. Lòng trung tín của ngài biểu lộ rõ rệt qua 61 năm linh mục, 15 năm giám mục không chút tì vết. Ngài giữ đức trong sạch một cách gương mẫu, không những không ai chê trách, mà chẳng có ai có thể nghi ngờ điều gì. Đức khó nghèo của ngài phải trở nên gương mẫu cho ta, vì dù là linh mục hoặc giám mục, ngài vẫn ăn mặc rất đơn sơ, ăn uống rất đạm bạc và đồ dùng rất giản dị. Còn đức vâng lời thì như đã nói ở trên, ngài tuyệt đối vâng lời bề trên, chính qua sự trung tín với đời sống linh mục. Với những lời khuyên phúc âm trong thiên chức linh mục, ngài đã chứng minh lòng trung tín tuyệt đối với Chúa. Không chỉ trung tín, ngài còn là một người khôn ngoan. Hai đức tính xem ra khó đi với nhau, đã tìm được sự hài hòa tuyệt hảo nơi ngài. Khôn ngoan nên dù lập trường rất vững chắc, nhưng không bao giờ ngài to tiếng, trái lại luôn bày tỏ lập trường bằng giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa. Khôn ngoan nên dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, ngài vẫn bảo vệ được lập trường của mình. Khôn ngoan nên ngài không bao giờ chống chính quyền, nhưng luôn bảo vệ đức tin, bảo vệ sự trong sáng của giáo lý. Khôn ngoan nên dù trong những lúc gian nan nhất, Ngài vẫn gây dựng, nuôi dưỡng và duy trì được các ơn gọi. Thời khó khăn mà Ngài vẫn có nghĩa tử chịu chức, mà kết quả tốt đẹp nhất, ta có thể thấy được là Đức Cha Lorenzo của chúng ta đây. Sau 30 năm lưu lạc ở quê nhà, Đức Cha Lorenzo mới được chịu chức linh mục và được đi du học. Khi đó, Đức Cha Phaolô nói, tôi đã gìn giữ cho ông suốt 30 năm này, nên mới được như thế. Khôn ngoan nên Ngài vẫn tìm cách rao giảng tin mừng trong những thời điểm khó khăn nhất. Hai việc thường được mọi người nhắc tới là in sách giáo lý, dịch sách in ấn và phổ biến cho các giáo phận chung quanh. Nhờ đó, Ngài không những cung cấp lương thực mà còn củng cố đức tin của anh em. Trong buổi tối lễ Giáng sinh, thấy người ngoài công giáo vào nhà thờ xem hang đá rất đông, Ngài đã nghĩ đến việc soạn nhiều bài giới thiệu về Chúa, về đạo và liên tục đọc trong suốt buổi chiều lễ Giáng sinh. Vì Ngài là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan, nên Chúa đã gìn giữ Ngài một cách đặc biệt để Ngài có thể phục vụ Chúa và giáo hội. Trong suốt những năm tháng khó khăn, bom rơi, đạn nổ ngay bên mình, cha chính nhân ở chung nhà bị bom tử nạn, nhưng Ngài vẫn bình an. Vì trung tín và khôn ngoan, nên Chúa đã đặt Ngài ở một vị trí đặc biệt để gìn giữ và củng cố đức tin cho anh em. Nam Định thuở ấy là thủ phủ của tỉnh Hà Nam Ninh, là trung lộ của các giáo phận Hà Nội, Thái Bình, Bùi Chu, Phát Diệm. Người ta đã ví Đức Cha Phaolô cùng với Đức Cha Thái Bình và Đức Cha Phát Diệm làm thành kiềng ba chân, là chỗ dựa vững chãi cho mọi người. Vì trung tín và khôn ngoan, nên Chúa đã dùng Ngài như người canh giữ giáo phận Hà Nội, là chứng nhân lịch sử xuyên suốt gần một thế kỷ qua. Ngài đã chứng kiến biết bao thăng trầm của giáo phận, của giáo hội và của đất nước. Tuy âm thầm, nhưng Ngài đã tỉnh táo canh giữ giáo phận từ lúc gian nan khó khăn cho tới ngày nay, lúc ổn định, bình an. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ sau 92 năm ở đời, phục vụ Chúa, giáo hội và tha nhân suốt 61 năm linh mục và 15 năm làm giám mục. Ngài xứng đáng được Chúa thượng công vì Ngài luôn là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan của Chúa. Đưa tiễn Ngài hôm nay, chúng ta hãy noi gương Ngài, biết sống trung tín và khôn ngoan trong hoàn cảnh hiện nay. Có những người quá trung tín nhưng lại thiếu khôn ngoan, có những người khôn quá nên lại mất trung tín. Để hài hòa được hai phẩm chất này thật khó khăn, nhưng chỉ khi giữ và phát huy được cả hai phẩm chất này, ta mới có thể sống cho Chúa và làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn Đức Cha Phaolô của chúng con. Phần 3, lễ dỗ, bài thứ 50, ánh mắt phục sinh, lễ dỗ mãn tang Đức Cố Giám Mục Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, Thanh Hóa, 15 tháng 6 năm 2006. Bài tin mừng thật đẹp, còn gì đẹp hơn cảnh thầy trò sánh bước bên nhau tâm tình to nhỏ, còn gì đẹp hơn cảnh thầy trò quây quần quanh bữa ăn thân tình trong một quán trọ miền quê yên tĩnh. Chỉ có một điều trớ trêu, khi Chúa hiện diện thì các ngài không nhận ra Chúa, mãi khi Chúa biến mất rồi các ngài mới nhận ra. Các ngài không nhận ra Chúa vì Chúa phục sinh không còn mang thân xác phàm trần, nhưng các ngài không nhận ra Chúa cũng vì trí lòng u tối nên không hiểu Kinh Thánh đã loan báo Chúa phải chịu chết rồi mới sống lại. U tối nên chỉ đi tìm xác chết của Chúa mà không chịu tìm Chúa phục sinh. U tối nên chỉ hướng về quá khứ nhưng không nhìn về tương lai. Vì lòng trí u tối nên bầu trời u ám và tâm hồn u sầu. Trong bữa ăn, Chúa bẻ bánh trao cho các ngài. Mắt các ngài mở ra nhận biết Chúa. Lập tức Chúa biến mất. Thật lạ lùng. Ở bên Chúa cả buổi chiều mà vẫn cảm thấy buồn phiền, nghi nan. Bây giờ Chúa đã biến đi, thì lòng các ngài tràn đầy niềm vui và tin tưởng, ra đi lúc trời còn ánh nắng, mà đã thấy mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi vì sợ bóng tối. Bây giờ trời đã tối đen, mà lại thấy khỏe mạnh, hăng hái dẫn bước lên đường giữa đêm khuya, ra khỏi Jerusalem. Lòng trí cứ bị ám ảnh về cái chết của Chúa, trở lại Jerusalem tâm hồn đầy ắp hình ảnh Chúa phục sinh. Chúa xa vắng, nhưng các ngài cảm thấy Chúa gần gũi hơn bao giờ hết. Chúa biến đi, nhưng các ngài cảm thấy hân hoan phấn khởi hơn bao giờ hết. Có sự thay đổi lớn lao trong thái độ, vì có sự thay đổi trong mắt nhìn. Trước khi nhìn mọi thứ dưới ánh mắt phàm trần, nay nhìn mọi biến cố dưới ánh mắt phục sinh, gọi là ánh mắt phục sinh, vì chính Chúa phục sinh đã mở mắt cho các ngài, ban cho các ngài một cách nhìn mới về biến cố, con người và sự vật, nhìn thấy niềm vui trong nỗi buồn, nhìn thấy ánh sáng trong bóng tối, nhìn thấy Chúa khi Chúa vắng mặt, và nhất là nhìn thấy chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nhìn thấy ân phúc qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhìn thấy vinh quang qua những nhục nhã, nhìn thấy sự sống qua cái chết của người. Cuộc sống của chúng ta đa phần cũng giống các môn đệ trên đường Emmaus, chẳng hạn đối với đức cha cố Bartolomeo, khi ngài còn ở với ta, có lẽ ta chưa nhận ra hết những nét cao quý của ngài, có khi còn làm khổ ngài, làm hỏng những chương trình của ngài. Khi ta ý thức được phần nào sự cao quý của ngài, thì ngài đã ra đi. Cũng như các môn đệ trên đường Emmaus, ta buồn phiền về cái chết của đức cha cố Bartolomeo, ta tiếc một mục tử tài ba lỗi lạc từ giã chúng ta quá sớm, ta thương một người cha chịu biết bao đau khổ thể xác do bệnh tật gây nên, nhưng nhất là những đau khổ trong tâm hồn, đau khổ vì tha thiết muốn phục vụ hội thánh, nhưng vì hoàn cảnh chưa thể thực hiện được những dự định, đau khổ vì muốn xây dựng nhưng lại bị hiểu lầm, bị chống đối, bị phê phán. Nhưng giờ đây dưới ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô phục sinh, ta hiểu rằng đau khổ cho Ngài góp phần xây dựng hội Thánh Chúa, đau khổ cho Ngài được vinh dự chung phần với Chúa Giêsu, đau khổ là nền móng giúp xây dựng tòa nhà giáo phận thêm vững chắc, đau khổ là phân bón màu mỡ giúp cho cây giáo phận thanh hóa vươn cao lớn mạnh. Với ánh mắt phục sinh ta hiểu rằng, Ngài ra đi nhưng để ở gần ta hơn trước. Ngài vẫn hiện diện qua đức cha Giuse đương nhiệm. Ngài vẫn hiện diện trong giáo phận qua những thành quả tốt đẹp. Ngài vẫn đồng hành cùng giáo phận trong những chương trình còn dang dở. Ngài sẽ tiếp tục yêu thương nâng đỡ giáo phận. Vì thế, thương tiếc Ngài, không gì bằng thực hành những giáo huấn của Ngài. Tưởng nhớ Ngài, không gì bằng hoàn tất những gì Ngài mong muốn. Yêu mến Ngài, không gì bằng cộng tác với đức cha Giuse đương nhiệm để xây dựng một giáo phận vững mạnh và phát triển. Đó chính là cách tưởng niệm có ý nghĩa và ích lợi nhất. Lạy Chúa, xin thương linh hồn đức cha Bartolomeo kính mến của chúng con. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài thứ 51 thứ sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh, Hạnh Phúc Trong Đời Thường, bài giảng của đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt trong thánh lễ cầu nguyện cho cụ cố Maria tại Đại Chủng Việt, Hà Nội. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết, các tông đồ rơi vào tình trạng vô cùng thê thảm. Người thầy yêu dấu không còn nữa, không còn những phép lạ lẫy lừng, không còn lý tưởng cứu nhân độ thế. Tất cả đã tan tành như một giấc mộng. Hôm nay, các ngài trở về Galilê quê cũ. Hôm nay Phêrô trở về nghề cũ. Hôm nay các bạn cũng theo Phêrô tìm lại manh lưới cũ, chiếc thuyền cũ ra khơi đánh cá. Cuộc sống bình thường trở lại, với những công việc bình thường, như đã quen từ bao năm nay. Đời thường tẻ nhạt chán ngắt, tệ hơn nữa lại gặp thất bại. Suốt đêm vất vả mà chẳng được con cá nào. Nhưng Đức Kitô phục sinh đã đến bên đời thường của các môn đệ, Người đứng đó bên bờ biển theo dõi công việc nhàm chán của các ông. Người quan tâm hỏi han khi các ông gặp thất bại. Người chỉ dẫn công việc làm ăn, và nhất là người chăm sóc cho các ông. Các ông lạnh vì suốt đêm ngâm mình dưới nước. Người đã đốt sẵn đống lửa để các ông sưởi. Các ông đói vì suốt đêm vất vả làm việc. Người nướng bánh và cá sẵn sàng để các ông dùng. Còn hơn thế nữa, người bẻ bánh chia cá cho các ông. Người chia sẻ nếp sống đời thường với các ông. Người phục vụ các ông. Người luôn luôn ở bên các ông. Người ta thường để ý tới những ngày lễ hội, những ngày kỷ niệm, những biến cố quan trọng. Ít ai quan tâm đến đời thường. Thế nhưng đời thường mới làm nên cuộc sống. Đời thường mới quan trọng cho cuộc sống con người. Chẳng hạn như chúng ta ít khi quan tâm tới không khí, nhưng không khí thật là quan trọng cho đời sống chúng ta. Chúng ta ít khi quan tâm tới mặt trời, nhưng thiếu mặt trời thì vũ trụ này khó tồn tại. Chúng ta coi thường cơm tẻ, nhưng thiếu cơm tẻ vài ngày, chúng ta không chịu nổi. Chúng ta ít chú ý tới lời các cha giáo dạy dỗ chúng ta, nhưng thiếu các cha giáo, chủng viện này không tồn tại được. Chúng ta ít chú ý tới các chị nhà bếp, nhưng không có các chị, sinh hoạt chủng viện không trôi chảy được. Chúng ta ít ý thức sự quan phòng của Chúa, nhưng một giây thôi nếu bàn tay Chúa không nâng đỡ, chúng ta sẽ trở thành tro bụi ngay. Thật ra, những gì bình thường là những gì quý giá nhất trong đời sống chúng ta. Chúa chính là điều bình thường nhất, vì Chúa ở mọi nơi mọi chỗ trong cuộc đời chúng ta. Chúa chính là cuộc sống của chúng ta. Hôm nay, Chúa hiện diện trong đời sống bình thường của các môn đệ. Chúa ở ngay bên những thất bại để an ủi các ông. Chúa ở ngay bên những nhu cầu tối thiểu để chăm sóc cho các ông. Một bếp lửa, một mâm cơm, Chúa làm cho cuộc sống bình thường trở nên ý nghĩa. Chúa làm cho cuộc sống bình thường trở nên phong phú như manh lưới được đầy cá ngon. Nhìn hình ảnh Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay, tôi nhớ đến hình ảnh mẹ tôi. Cụ rất âm thầm lặng lẽ, nhưng cụ hiện diện mọi nơi mọi chỗ. Nhà trên, nhà dưới, vườn tược, chuồng gà vịt, ruộng nương, chỗ nào cũng có bóng dáng của cụ, chỗ nào cũng có dấu vết bàn tay của cụ. Không những hiện diện mọi nơi mọi chỗ, cụ còn hiện diện với từng đứa con, đứa nào cũng được bàn tay cụ chăm sóc. Từ khi còn tấm bé cho đến tuổi trưởng thành, dù ở phương trời nào, cụ cũng quan tâm lo lắng quán xuyến được hết. Tôi còn nhớ khi một đứa em họ bị tử trận trong rừng U Minh, chẳng ai biết đâu mà tìm, thì chính mẹ tôi đã đến tận nơi đem xác về an táng tử tế. Anh tôi mất tích hơn 10 năm. Sau năm 1975, vừa có thư về là lập tức mẹ tôi lên đường thăm nuôi, dù chưa biết trại học tập ở đâu, phải đi như thế nào. Những khi thành công tôi được nhiều người đến chúc mừng. Lúc đó mẹ tôi thường lặng lẽ đứng trong bóng tối. Cũng như khi nhà có lễ hội tiệc tùng, mọi người họp mặt vui tươi, thì mẹ tôi thường âm thầm dưới bếp để phục vụ. Nhưng khi tôi gặp thất bại buồn chán thì chỉ có mẹ ở bên cạnh để ủi an, và có khi chỉ hiện diện như một cảm thông, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để vơi bớt nỗi buồn của tôi. Khi tôi bệnh chỉ có mẹ ngồi bên giường suốt đêm thâu. Tôi không tưởng tượng được gia đình sẽ như thế nào nếu thiếu mẹ tôi. Tôi không nghĩ được đời tôi sẽ ra sao nếu không có mẹ tôi. Và lần này khi tôi chuẩn bị một ngày lễ quan trọng, mẹ tôi lại âm thầm ra đi, như mẹ tôi vẫn thường làm trong đời. Cụ không xuất hiện trong những ngày lễ hội, cụ chỉ âm thầm phục vụ trong đời thường. Vâng, cụ về bên Chúa để tiếp tục theo dõi công việc thường ngày của tôi, cầu nguyện cho tôi. Tuy không có mặt trong buổi lễ, nhưng cụ có mặt trong suốt cuộc đời tôi. Từ nay cụ lại càng ở gần tôi trong tất cả những sinh hoạt đời thường. Cụ vẫn âm thầm hiện diện ở một nơi kín đáo và tìm xem những nhu cầu con cái để đáp ứng ngay. Như thế qua mẹ tôi, tôi hiểu được sự quan phòng thương yêu của Thiên Chúa. Qua mẹ tôi hiểu được sự hiện diện của Thiên Chúa, tuy rất âm thầm, nhưng rất quan trọng cho đời sống chúng ta. Qua mẹ tôi hiểu rằng đời thường là tất cả cuộc sống. Qua mẹ tôi biết được mình thật hạnh phúc, vì Chúa luôn quan tâm nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống đời thường. Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn cụ cố Maria của chúng con. Amen.